là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân khu 2 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024 tại Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 Quân khu 2.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long kiểm tra giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 tại huyện Văn Chấn.
Nhà máy thủy điện Thác Bà 2 sẽ hoàn thành lắp đặt tua bin tổ máy số 1 trong tháng 6 này, phấn đấu phát điện vào tháng 12 tới. Tiếp đó là các thông tin quốc tế và thể thao do biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổng hợp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 Quân khu 2 đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Năm 2024, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 đón nhận 756 chiến sĩ mới của 4 tỉnh: Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Vĩnh Phúc. Trung đoàn đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương, chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 2. Quá trình huấn luyện đã bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Các cán bộ tiếp tục tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện đúng đủ nội dung theo chương trình kế hoạch. Kết quả kiểm tra chiến sĩ mới của đơn vị, 100% các khoa mục đều đạt khá giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục nhiệm vụ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với bồi dưỡng kỹ năng sống, nhận thức của bộ đội về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, tỉnh Yên Bái đánh giá cao. Tại lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới đã hô vang 10 lời thề chiến sĩ. Theo đó sẽ tiếp tục tu dưỡng phẩm chất chính trị, kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức học tập, nâng cao trình độ nhận thức, trình độ kỹ chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao, xứng đáng với truyền thống của quê hương và đơn vị anh hùng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Quân khu 2 đề nghị các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 tiếp tục xây dựng lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng đơn vị vững mạnh. Đối với Sư đoàn 316, cấp ủy chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng ổn định tình hình, biên chế chiến sĩ mới về các đơn vị, tiếp tục công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị 756 chiến sĩ mới tiếp tục phát huy truyền thống của địa phương, gia đình và của Trung đoàn 174 anh hùng, bằng sức khỏe, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, ra sức phấn đấu rèn luyện, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Cũng nhân dịp này, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến dâng hương tại phòng truyền thống và trồng cây lưu niệm tại Sở Chỉ huy Trung đoàn 174.
Sáng nay tại Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024. Dự buổi lễ có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2024, Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ huấn luyện 200 chiến sĩ mới. Sau 3 tháng tổ chức huấn luyện, 100% chiến sĩ đã hoàn thành các nội dung chương trình, có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm rèn luyện công tác, thuần thục yếu lĩnh động tác, kỹ chiến thuật, thực hiện điều lệnh, vận dụng linh hoạt các nội dung đã được huấn luyện và xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó có 92,5% đạt khá giỏi. Bắn súng tiểu liên AK đạt khá, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn đạt loại giỏi. Phát biểu tại buổi lễ tuyên thệ, lãnh đạo Quân khu 2 yêu cầu các chiến sĩ sau khi được biên chế về các đơn vị mới trên cơ sở nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, tích cực học tập rèn luyện, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Cũng trong sáng nay, Trung đoàn 752, Sư đoàn 355 đã tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024. Năm 2024, Trung đoàn 752 trực thuộc Sư 355 được giao tiếp nhận huấn luyện 200 chiến sĩ mới của tỉnh Lai Châu và tỉnh Tuyên Quang. Sau hơn 3 tháng huấn luyện, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, vượt nắng thắng mưa, Trung đoàn đã hoàn thành các nội dung huấn luyện theo chương trình quy định của Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng. 100% chiến sĩ mới đã trưởng thành về mọi mặt, thuần thục các yếu lĩnh, động tác, kỹ chiến thuật, điều lệnh đội ngũ, bản lĩnh chính trị, tư tưởng kiên định vững vàng, thể lực tốt, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bám sát phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng đồng bộ và chuyên sâu. 100% chiến sĩ mới đạt yêu cầu, trong đó kiểm tra nội dung 3 tiếng nổ đều đạt khá giỏi. Tại lễ tuyên thệ, lãnh đạo Sư đoàn 355 đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Ban Chỉ huy Trung đoàn 725 và cán bộ khu huấn luyện đã làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện, mô hình học cụ, giáo án, thao trường bãi tập và củng cố cơ sở vật chất, chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở của bộ đội. Lãnh đạo Sư đoàn 355 cũng yêu cầu các chiến sĩ mới phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, tiếp tục huấn luyện, phát huy tinh thần tự giác, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày 4 tháng 6, đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp tại xã Suối Giàng và làm việc với lãnh đạo huyện Văn Chấn. Tham gia đoàn có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua báo cáo của huyện Văn Chấn và khảo sát thực tế, bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận thấy tình hình phát triển kinh tế xã hội trong những tháng đầu năm của huyện Văn Chấn có một số tồn tại hạn chế, như tiến độ và chất lượng tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ của một số cơ quan đơn vị địa phương còn chậm, tiến độ giải ngân của một số nguồn vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra, còn 12 chỉ tiêu đạt mức dưới 50% so với kế hoạch. Việc triển khai một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển của tỉnh còn ít, chậm đổi mới, công tác thông tin tuyên truyền phổ biến các chính sách của tỉnh còn hạn chế, do đó hiệu quả thực hiện các chính sách chưa cao. Về triển khai đề án nâng cao chất lượng hoạt động, Hội đồng Nhân dân các cấp chưa ban hành kế hoạch cụ thể triển khai nhiệm vụ hàng năm, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp huyện chưa được đẩy mạnh hiệu quả. Các thành viên trong đoàn giám sát cũng lưu ý và quan tâm về việc tiếp cận chính sách theo Nghị quyết 10, Nghị quyết 12, vì sao còn hạn chế, nguồn nhân lực trong một số ngành còn thiếu so với thực tế, nhưng huyện chưa có giải pháp hỗ trợ theo chính sách của tỉnh. Việc thực hiện Nghị quyết 65 về sắp xếp tổ chức bộ máy sử dụng cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã thôn, quan tâm đến quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã cấp huyện, vấn đề cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 69 giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp huyện Văn Chấn đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy chính quyền đối với những việc khó, việc mới, vấn đề nhạy cảm phức tạp, cách nghĩ để làm sao mang lại hiệu quả cao nhất. Tiếp tục quán triệt cụ thể hóa thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chỉ thị đề án chính sách của tỉnh và huyện, cần tập trung xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế đã chỉ ra để kịp thời chủ động thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phân công cụ thể nhiệm vụ trong cấp ủy chính quyền đoàn thể, các chi bộ thôn bản, bảo đảm tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị huyện Văn Chấn cần tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết chính sách mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến chính sách đến người dân và doanh nghiệp, chú trọng phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân và triển khai đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long cũng đã giải đáp và tiếp thu những ý kiến kiến nghị của huyện để đoàn giám sát tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xem xét giải quyết. Trước đó, đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế xã hội tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.
Thưa quý vị và các bạn, để chào mừng lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái đến năm 2040. Trong tháng 6 năm 2024, nhà máy thủy điện Thác Bà 2 sẽ hoàn thành công tác lắp đặt tuabin tổ máy số 1. Nhà máy thủy điện Thác Bà 2 được triển khai xây dựng trên dòng sông chảy thuộc địa phận thị trấn Thác Bà, các xã Há Đà, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và xã Minh Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang với tổng số vốn gần 600 tỷ đồng. Được khởi công xây dựng từ giữa tháng 10 năm 2022, đến thời điểm này nhà máy đã hoàn thành được khoảng 80% khối lượng công việc, hiện đang tập trung cho công tác lắp máy. Dự kiến vào tháng 12 năm 2024 sẽ phát điện tổ máy đầu tiên, tổ máy số 1. Đặc biệt, để chào mừng lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040. Trong tháng 6 này, nhà máy sẽ hoàn thành công tác lắp đặt tuabin tổ máy số 1. Sau khi vận hành tổ máy số 2 dự kiến đầu năm 2025, nhà máy sẽ bổ sung cho hệ thống điện quốc gia khoảng 70,2 triệu kWh một năm.
Từ phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đã thành công với các mô hình sản xuất kinh doanh, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Hiện tại, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã vận động đoàn viên thanh niên thành lập mới được trên 200 tổ hợp tác, 30 hợp tác xã, 30 doanh nghiệp. Thông qua nguồn vốn ủy thác tại Ngân hàng Chính sách Xã hội do đoàn thanh niên quản lý, đã tạo điều kiện cho nhiều thanh niên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ ủy thác ước đạt 853 tỷ đồng. Ngoài phát triển các mô hình gia trại, trang trại, chăn nuôi trồng trọt, những năm gần đây, thanh niên dân tộc thiểu số từ vùng thấp đến vùng cao đã xây dựng mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng để mang lại thu nhập cao. Tiêu biểu như mô hình hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Nà Hầu do anh Đặng Văn Chính, dân tộc Dao ở huyện Văn Yên thực hiện. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hello Mù Căng Chải của anh Giàng A Dê, dân tộc Mông làm chủ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hâm Mông 4S Việt Nam của Lão A Củ đưa trang phục người Mông trở thành mặt hàng kinh doanh. Các mô hình khởi nghiệp của thanh niên đã góp phần vào việc chuyển đổi phương thức sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất gắn với thị trường, tiêu thụ hàng hóa.
Sáng ngày 4 tháng 6, chủ các hãng xe, nhân viên phục vụ và lái xe vận tải hành khách thuộc Hiệp hội Vận tải tỉnh Yên Bái tham gia lớp tập huấn trang bị những kỹ năng cơ bản để sơ cứu người bị tai nạn giao thông. Lớp tập huấn do Ban An toàn thông tỉnh phối hợp với Hiệp hội Vận tải tỉnh Yên Bái tổ chức. Trong 5 tháng đầu năm 2024, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó xảy ra tổng số 75 vụ tai nạn giao thông, làm 32 người chết, 72 người bị thương, hư hỏng hơn 100 phương tiện, ước tính thiệt hại tài sản gần 2 tỷ đồng. Với quyết tâm kiềm chế tối đa thiệt hại về người và tài sản trong các vụ tai nạn giao thông, tại lớp tập huấn, 50 học viên là chủ các hãng xe, nhân viên phục vụ và lái xe vận tải hành khách thuộc Hiệp hội Vận tải tỉnh đã được phổ biến và trang bị những kiến thức, qua đó nâng cao kỹ năng, phương pháp tiến hành sơ cấp cứu cho các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông, giúp người bị nạn được sơ cứu kịp thời, nhanh nhất, trước khi đưa đến cơ sở y tế, giảm thiểu thương vong có thể xảy ra.
Những năm qua, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, huyện đã xây dựng mạng lưới bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình tại các xã thị trấn với 12 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, 593 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, nhóm phòng chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và đường dây nóng. Huyện cũng đã xây dựng các địa chỉ tin cậy, thành lập các tổ phản ứng nhanh cấp huyện, cấp xã để kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin có liên quan đến các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội hoặc các hành vi xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Duy trì thành lập mới các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình 503 sạch, câu lạc bộ dinh dưỡng, phòng chống bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba, đồng thời duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải, tư vấn cộng đồng. Thông qua hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các gia đình, giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn, cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 và thi khảo sát lớp 6 tạo nguồn cho trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã khép lại sau 3 ngày diễn ra. Đây là kỳ thi quan trọng mở cánh cửa cho một chặng đường mới của học sinh. Với sự quan tâm của tỉnh, sự vào cuộc trách nhiệm của các ngành địa phương, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và các lực lượng cùng những nỗ lực của thí sinh đã tạo nên một kỳ thi công bằng, khách quan và an toàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngày 4 tháng 6, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tiếp tục dự thi một trong các môn chuyên theo đăng ký xét tuyển. Buổi sáng thi chuyên toán và ngữ văn theo hình thức tự luận. Buổi chiều thi môn hóa học, lịch sử, địa lý, tin học. Năm nay thí sinh đăng ký vào trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đông với 664 thí sinh, trong đó môn tiếng Anh, toán, ngữ văn có tỷ lệ chọi cao. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành là 385 thí sinh ở 11 lớp chuyên thuộc 9 môn. Đa số thí sinh cho rằng đề thi các môn chuyên có kiến thức ở mức độ vận dụng cao, phân loại học sinh rõ ràng, phát huy sở trường của học sinh. Ngoài các kiến thức trong chương trình học trung học cơ sở, đòi hỏi thí sinh phải có kỹ năng tư duy sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức thực tế vào bài thi của mình. Kết thúc buổi thi chuyên văn, em Chử Thị Thảo Nhi, trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
Chuyên văn là nguyện vọng 1 và cũng là nguyện vọng duy nhất của cháu, thì đề hôm nay cũng vừa sức, câu cũng không quá nhiều ý và có thể làm được. Và tôi và hy vọng là được điểm cao. Viết về tiếng nói văn nghệ của Nguyễn Đình Thi, về cái quá trình sáng tạo của tác giả. Và cháu tâm đắc nhất câu nói khi mà liên hệ đến cái câu đấy của Nguyễn Đình Thi là câu cuộc đời là nơi xuất phát cũng là nơi đi tới.
Em Lê Ngọc Phượng, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái, thi chuyên toán cho biết:
Trong trường thi chuyên toán thì cháu thấy đề nó cũng khá là khó, có sự phân hóa cao. Cháu nghĩ cháu chắc được tầm 6-7 điểm.
Chiều cùng ngày, 245 thí sinh thi khảo sát lớp 6 trường Trung học cơ sở Quang Trung tạo nguồn cho Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành làm bài thi khảo sát. Các thí sinh làm bài đánh giá năng lực trong thời gian 90 phút với 50 câu hỏi gồm toán, tiếng Việt, tiếng Anh và khoa học, lịch sử, địa lý theo hình thức trách nhiệm. Cán bộ coi thi thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, không có trường hợp vi phạm về quy chế thi. Ông Trần Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng coi thi trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái nói:
Năm nay thì tại cái điểm thi trường Trung học cơ sở Quang Trung, buổi sáng hôm nay thì các thí sinh đã đến đầy đủ làm thủ tục dự thi. Chúng tôi đã triển khai quy chế rất là chặt chẽ đến từng thí sinh, hướng dẫn các em cách tỉ mỉ, và buổi thi chiều nay đã diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc, và toàn bộ cán bộ coi thi cũng như là thí sinh thực hiện đúng quy chế.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, toàn tỉnh có gần 11.000 thí sinh, tăng trên 1.700 thí sinh so với năm trước. Với 27 hội đồng coi thi, với 466 phòng thi, gần 1.700 cán bộ, giáo viên và nhân viên làm công tác coi thi. Toàn tỉnh có 373 thí sinh tuyển thẳng. Riêng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành không xét tuyển thẳng. Toàn tỉnh có 33 thí sinh vắng mặt. Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi, các lực lượng công an, y tế, đoàn thanh niên và các ngành chức năng tại địa phương có sự phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đào tạo trong công tác tổ chức tốt kỳ thi, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong buổi thi. Hoạt động tiếp sức mùa thi được thành đoàn triển khai ở tất cả các điểm thi đã hỗ trợ hữu ích cho thí sinh, người thân trong thời tiết nắng nóng. Bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái đánh giá sau 3 ngày thi như sau.
Qua 3 ngày tổ chức kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2024-2025 và khảo sát vào lớp 6 trường Trung học cơ sở Quang Trung đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, và trên toàn tỉnh không có trường hợp cán bộ coi thi, thí sinh vi phạm quy chế thi. Để có được cái kết quả đó thì cái kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2024-2025 vào khảo sát vào lớp 6 của trường Trung học cơ sở Quang Trung đã nhận được sự chỉ đạo rất quyết liệt của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, các địa phương và sự chủ động, tích cực tham mưu của ngành giáo dục đào tạo. Tất cả các cán bộ, lực lượng tham gia công tác làm thi thì đã được tập huấn quy chế rất kỹ và rất cụ thể và rất đầy đủ. Các thí sinh thì trong toàn tỉnh được chuẩn bị tốt về kiến thức và được hỗ trợ về các điều kiện để đảm bảo an toàn và quyết tâm dự thi đạt kết quả. Và các thí sinh làm bài nghiêm túc với ý thức rất là cao. Các lực lượng thì cũng đã phối hợp rất chặt chẽ với ngành giáo dục đào tạo để thực hiện tốt cái tổ chức cái kỳ thi. Và tôi cho rằng là kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2024-2025 và khảo sát vào lớp 6 trường Trung học cơ sở Quang Trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã diễn ra rất an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Và trong cái thời gian tới thì ngành giáo dục đào tạo tiếp tục tham mưu để thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo của kỳ thi tuyển sinh.
Với sự chuẩn bị chu đáo của toàn ngành, sự ôn luyện kỹ lưỡng của các thí sinh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên và không chuyên, thi khảo sát vào lớp 6 trường Trung học cơ sở Quang Trung tạo nguồn cho trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và thi khảo sát vào lớp 6 trường Trung học cơ sở Quang Trung năm học 2024-2025 sẽ thông báo vào trung tuần tháng 6 năm 2024.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo, biên tập viên quốc tế sẽ tổng hợp các thông tin nổi bật trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6. 37.300 cử tri ở 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sẽ bỏ phiếu cho 720 thành viên của nghị viện châu Âu mới. Đây là cuộc bầu cử xuyên quốc gia lớn nhất mang đến cho cử tri ở các quốc gia thành viên cơ hội có tiếng nói trong việc ra quyết định của EU. Các nhà phân tích cho rằng sự ủng hộ dành cho các ứng cử viên bảo thủ đã tăng lên đáng kể. Với Đảng Dân Chủ, Bản Sắc và Đảng Bảo Thủ và Cải Cách Châu Âu dự kiến sẽ giành được 144 ghế, tăng 17 ghế so với nhiệm kỳ trước. Số ghế trong Nghị viện châu Âu được phân bổ tương ứng với quy mô của các quốc gia thành viên. Đức, quốc gia đông dân nhất, có tỷ lệ lớn nhất với 96 ghế, trong khi Malta, Cộng hòa Síp và Luxembourg mỗi nước có 6 ghế. Hầu hết các ứng cử viên tham gia các đảng chính trị xuyên quốc gia để tranh cử và có 7 đảng chính trị cạnh tranh trong cuộc bầu cử tiếp theo. Các nghị sĩ cũng có quyền quyết định ứng cử viên cho chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu và đảng nào giành được nhiều ghế hơn sẽ có tiếng nói hơn. Chủ tịch Hạ viện von der Leyen tích cực tham gia các hoạt động vận động của nhiều đảng chính trị khác nhau. Nghị viện châu Âu là cơ quan duy nhất trong 3 cơ quan chính của EU có các thành viên được người dân trực tiếp bầu ra. Vì vậy, việc tích cực tham gia bỏ phiếu là cơ hội tốt nhất để người dân châu Âu tác động đến các chính sách của EU.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết các biện pháp tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO là nhằm mục đích răn đe Nga. Thủ tướng Đức cho rằng Nga nên hiểu rõ ràng rằng NATO sẽ luôn sẵn sàng tự vệ khi cần thiết. Ông Scholz cũng cho biết Đức và các đồng minh đã quyết định triển khai thêm quân tới ba nước vùng Baltic và Đức sẽ đóng quân vĩnh viễn một lữ đoàn ở khu vực này. Ông tin rằng sự thay đổi trong chính sách an ninh này là cần thiết. Nga luôn phản đối việc NATO mở rộng về phía đông. Nga cho rằng quân đội NATO đã trực tiếp tiếp cận biên giới Nga, gây thêm mối đe dọa cho an ninh quân sự của Nga.
Ngày 3 tháng 6, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO nhận định sự trở lại của hiện tượng thời tiết La Nina trong hôm nay sẽ có thể đem lại thời tiết mát mẻ hơn cho một số khu vực trên trái đất. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, có khoảng 60% hiện tượng thời tiết La Nina sẽ quay trở lại trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 và khoảng 70% hiện tượng này sẽ xảy ra trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11. Trong khi đó, El Nino đang có dấu hiệu suy giảm sau khi xuất hiện kể từ giữa năm 2023 và trở thành một trong những nhân tố chính làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu và những hình thái thời tiết cực đoan trên thế giới như cháy rừng và bão nhiệt đới. Các chuyên gia nhận định El Nino sẽ chấm dứt trong vài tháng tới không đồng nghĩa với việc chấm dứt những tác động do biến đổi khí hậu gây ra mà thế giới chứng kiến từ nhiều năm qua. Lý do là nhiệt độ trái đất sẽ tiếp tục tăng do tác động của khí thải gây hiệu ứng nhà kính. El Nino là hình thái khí hậu tự nhiên liên quan đến sự nóng lên của nhiệt độ bề mặt đại dương ở khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương. Trong khi đó, La Nina là hiện tượng thời tiết khiến bề mặt ở biển khu vực xích đạo Thái Bình Dương lạnh đi so với bình thường và có liên quan đến lũ lụt và hạn hán.
Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka cho biết đã có 12 người thiệt mạng và hơn 87.000 người bị ảnh hưởng do lũ lụt tại quốc gia Nam Á này. Trong 12 người thiệt mạng có 4 người tại Matara, 5 người ở Ratanapura và 3 người ở Colombo. Ngoài ra còn có 5 người mất tích. Hiện có 119 trung tâm sơ tán và cứu trợ với 23.700 người đang tạm trú. Cơ quan khí tượng Sri Lanka dự báo mưa và dông sẽ xảy ra tại các tỉnh phía Tây, miền Trung, miền Nam và Tây Bắc của nước này trong vài ngày tới.
Tiếp theo là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trận giao hữu giữa Anh và Bosnia-Herzegovina để chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2024 đã kết thúc với chiến thắng tưng 3-0 dành cho Tam Sư. Đội hình dự bị của Anh đã chủ động nhập cuộc rất nhanh và sớm tạo ra những tình huống sóng gió trước khung thành của Bosnia-Herzegovina. Tuy nhiên, họ không tận dụng thành công và phải rời sân nghỉ giữa hiệp với kết quả hòa không bàn thắng. Kịch bản đầu hiệp 2 cũng không thay đổi khi tuyển Anh tấn công Bosnia-Herzegovina co cụm phòng ngự. Phải tới phút 60, bước ngoặt của trận đấu mới diễn ra khi Palmer thực hiện thành công quả phạt 11m mở tỷ số. Trước đó, VAR đã vào cuộc và xác định trung vệ Kosa bị phạm lỗi ở một tình huống phạt góc nên cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Sau bàn thắng mở tỷ số, tuyển Anh thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu. Phút 85, thì đội chủ nhà lần thứ hai xuyên thủng mảnh lưới Bosnia-Herzegovina, người lập công là Alexander Arnold. 4 phút sau, Harry Kane có cú đá bồi cận thành ở một pha bóng lộn xộn để ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Anh. Nếu như đội tuyển Anh thắng lớn thì đội tuyển Đức lại gây thất vọng trong trận giao hữu với Ukraine. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, Đức ra sân với đội hình khá mạnh với sự có mặt của Witt, Musiala hay Gundogan, nhưng không thể ghi bàn. Cũng cần nói thêm rằng thầy chó huấn luyện viên Nagelsmann đã không gặp may trong trận đấu này với các pha bóng dứt điểm trúng xà ngang. Ngoài ra phải kể đến sự xuất sắc của thủ môn Chubin bên phía Ukraine với những cú cản phá kịp thời, chọn vị trí hợp lý. Chung cuộc, đội chủ nhà Euro 2024 bị Ukraine cầm hòa không bàn thắng. Như vậy, Đức vẫn giữ thành tích bất bại trong 10 lần đối đầu Ukraine và sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Euro 2024 bằng trận gặp Hy Lạp vào thứ 6 tới. Đội tuyển Italia đã mời các huyền thoại tới giao lưu và động viên dàn cầu thủ trước khi lên đường tham dự Euro 2024. Với sự phối hợp của Liên đoàn bóng đá Italia, huấn luyện viên Spalletti đã mời các huyền thoại từng khoác áo số 10 của Azzurri tới đại bản doanh Coverciano để tham gia một buổi tập và giao lưu với các cầu thủ. Lời mời được gửi tới 5 huyền thoại Giancarlo Antononi, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Ranieri Vera và Francesco Totti. Đây đều là những cựu danh thủ từng khoác lên mình chiếc áo số 10 của Azzurri trong quá khứ. Ngoài ra còn có sự góp mặt của một vị khách mời đặc biệt là cựu thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon. Buổi gặp mặt giao lưu với các huyền thoại được tổ chức với mục đích lên dây cót tinh thần cho đội tuyển Italia trước khi bước vào tranh tài tại Euro 2024. Ngoài ra, các cầu thủ cũng nhận được nhiều lời khuyên bổ ích từ các bậc đàn anh đã mang về nhiều thành công cho bóng đá Italia.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin về thời tiết và quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 6, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết, mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo Nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.